Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chiều ta nói là có những mũi tên mà bắn phá vào cái hạnh phúc của hôn nhân. Trong đó có cái yếu tố là bạn bè lôi kéo, những tình cảm bên ngoài làm cho cái người vợ hoặc người chồng phải sao nhãng bớt cái sự quan tâm, cái tình thương yêu đối với gia đình mình, đối với vợ, chồng, con cái của mình, làm cho cái hạnh phúc gia đình giảm xuống. Mà nó có một cái là trong cuộc sống thì ta không thể cô lập mình được. Không thể là vì lý do có gia đình rồi mà ta bỏ hết những cái mối quan hệ bên ngoài xã hội, bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng, hội đoàn, vân vân, không thể. Mà những cái đó thì lại lôi kéo cái sự quan tâm ta ra bên ngoài. Nên sống ở trên đời ta thấy không thể nào mà có một cái hạnh phúc, một cái tình thương yêu tuyệt đối hoàn toàn được hết. Vì ta bị rất nhiều mối quan tâm chi phối. Nó không giống như trong một câu chuyện tiểu thuyết là chàng và nàng là hai hiệp khách giang hồ. Sau nhiều năm tháng dong ruổi trên giang hồ võ hiệp, là trừ gian diệt bạo, gặp nhau rồi yêu nhau vì sắc, mến nhau vì tài, chung nhau vượt qua những gian khó. Rồi sau đó khi mà đã diệt xong những kẻ gian ác thì chàng và nàng đều cưỡi ngựa đeo gươm, hai người đi vào núi sâu, sống trong hang, cất cái mái nhà tranh, hưởng hạnh phúc với nhau suốt đời, không còn màng đến chuyện thế gian nữa, và yêu thương nhau trọn vẹn. Và chuyện đó chỉ có trong tiểu thuyết, trong phim mà thôi. Như trong Thần Điêu Đại Hiệp này, là sau khi mà Dương Qua đã tạm xong trách nhiệm của mình đối với đất nước, cùng với Tiểu Long Nữ vào trong thâm sơn cùng cốc tuyệt tích giang hồ, không còn ai biết nữa, sống hoàn toàn, sống cho nhau, sống vì nhau. Là Trương Vô Kỵ vậy, sau khi mà cùng với Triệu Minh đã tạm xong cái trách nhiệm của mình rồi, hai người đó bỏ hết những cái trách nhiệm của mình ở phía sau để mà ngao du sơn thủy, không còn màng đến cái mối liên hệ với anh em đồng đạo võ lâm giang hồ nữa, mà chỉ làm việc là cứ mỗi sáng Trương Vô Kỵ lấy cái bút lông mày, vẽ lông mày cho vợ mình và xem đó là niềm vui, là hạnh phúc. Thì chỉ có chuyện đó chỉ có trong giấc mơ, trong tiểu thuyết, trong phim ảnh thôi. Còn trong thực tế ta phải sống, phải làm ăn, nên không bao giờ mà ta cô lập mình như một ốc đảo được. Và cái mối quan hệ bên ngoài như vậy buộc nó phải kéo cái tình cảm và sự quan tâm của ta ra bên ngoài. Do đó nó cũng là một yếu tố làm cho gia đình không thể hoàn toàn hạnh phúc thương yêu nhau được. Và cái người khéo làm sao được điều này mà vẫn không mất điều kia, đó là cái khéo, là bản lĩnh. Chứ đừng được điều này mà mất một cái thì ta không tồn tại được. Ví dụ như vì yêu thương gia đình hoàn toàn, ta bỏ hết mọi quan hệ gia đình ngoài xã hội thì không làm ăn, không sống được, cũng tự sát luôn. Hoặc là làm ăn được rồi quan tâm tới mối quan hệ bên ngoài rồi bỏ bê gia đình thì cũng mất tất cả, ta mất cái nền, cái gốc của ta, rồi coi chừng cuộc đời ta cũng tiêu luôn. Cho nên làm sao được cái này mà đừng mất cái kia, thì đó là cái bản lĩnh của từng người, cái đạo đức của từng người. Ở đây chúng ta chỉ báo vậy thôi, chứ còn ai khéo léo mà giữ gìn được là cái bản lĩnh từng người. Nhưng mà ta báo, cảnh báo trước là nguy cơ đó có, đó là một nguy cơ luôn luôn tồn tại. Một cái mũi tên tấn công vào hạnh phúc hôn nhân nữa là những tình cảm mới xuất hiện. Nhiều khi sống với nhau lâu năm rồi nhưng mà họ lại gặp nhau có cái cảm tình với người khác. Chuyện này rất dễ xảy ra. Lý do gì đó không biết, mà có người nào đó đã đến xuất hiện trong cuộc đời làm họ lung lay, làm họ cảm mến, và từ đó đi tới cái ngoại tình. Đó cũng là do văn hóa của xã hội, do cái chỗ xuất phát ở trong cái nền tảng giáo dục gia đình, do duyên nghiệp của nhiều kiếp và do bản lĩnh của cá nhân ta nữa. Mà đây cũng là một cái mũi tên bắn phá vào hạnh phúc gia đình. Một cái điều mà làm cho cái hạnh phúc hôn nhân cũng lung lay nữa là cái điều quan tâm giữa vợ và chồng khác nhau. Tức là không cùng một cái góc độ, mức độ hay vấn đề quan tâm thì hạnh phúc cũng không có. Ví dụ như là người chồng, ông thích về văn chương, nhưng người vợ thì thích kinh doanh. Thì có thể là lúc đầu á, thì em làm nuôi anh để anh làm thơ đăng báo rồi thấy cũng vui vui. Nhưng mà cứ kéo dài như vậy hoài, bỗng nhiên hai tâm hồn rời xa nhau, không thương nhau nữa. Là mối quan tâm khác nhau, sở thích khác nhau. Hoặc là có thể người chồng vì cái trách nhiệm của mình phải lo chuyện quốc gia đại sự, là có một cái chức vụ lớn, lòng tâm huyết với quốc gia, với đất nước. Nhưng bà vợ thì chẳng cần biết đất nước đại sự gì hết, chỉ cần biết ông có đem tiền về cho đủ, không có mèo mỡ, không có con nào, nghe không, là cái gì phải chiều tối đa. Ông chồng mệt, tại vì cái đầu ông chồng á, cái điều kia nó có ý nghĩa lớn, và ông cần người vợ hỗ trợ ông để ông làm cái việc cho quốc gia, cho đất nước. Nhưng bà vợ luôn luôn kéo ông ra, làm cho ông sao lãng khỏi cái điều ông mơ ước, khỏi cái hoài bão, khỏi cái lý tưởng của ông. Nếu mà người vợ mà có người chồng như vậy, phải biết khôn ngoan là theo chồng, ủng hộ chồng luôn, thì sẽ là hạnh phúc. Nhưng mà người vợ nhiều khi ngược cái quan tâm với chồng, chỉ lo sắc đẹp cho mình, lo gia đình, là kéo ông chồng ra khỏi cái quan tâm của ông, là ông rất khó chịu, lâu ngày là đổ vỡ. Có không? Có. Những người mà họ làm lớn có thể là có chuyện này xảy ra. Cho nên cái mối quan tâm giữa hai bên khác nhau cũng là cái nỗi đe dọa của hạnh phúc hôn nhân. Là hai vợ chồng mà cùng cái mối quan tâm giống nhau thì tự nhiên có cái niềm vui sống. Ví dụ như là người chồng có cái sở thích về âm nhạc, mỗi khi chiều xuống gió mát căng thanh, thích lấy cái đàn guitar ra đánh từng tưng hát nghêu ngao, nhưng mà chung quanh mình không ai nghe. Bà vợ thì bà mắc đi đánh tứ sắc ở đâu á, con thì học bài, ngồi đánh mình à. Tự nhiên cũng nó có khoảng cách về tình cảm liền. Mà nếu lúc đó có cô hàng xóm, cô có đứng cô rình cô nghe ngày này qua ngày kia hoài là chuyện gì xảy ra. Còn cái vụ mà ngày xưa có cô bé trèo cây me mà nghe tôi đàn mà rất hay đó là chết đó, chết liền à. Thực ra cái người nghệ sĩ này, cái hạnh phúc của họ là khi họ hát, họ đàn, có một người biết lắng nghe. Có thể họ không hay lắm, có khi là tôi ca không hay mà tôi đàn nghe cũng dở, nhưng mà nàng khen nức nở là được, là đáng yêu cầu. Nhưng mà nếu mà lúc ông hát thì cái đó ông ngâm thơ, ông đàn, bà vợ ôi lãng xẹt, không có ra đồng nào, bà vợ lo chuyện khác, mất liền, cái nỗi quan tâm không giống nhau. Mà đây là điều phải để ý. Có thể là người vợ không rành nhạc, nhưng phải biết thưởng thức, phải biết trân trọng cái khiếu của chồng mình. Chưa nói là tài năng là lớn rồi, nhưng mà tôn trọng cái khiếu và cái sở thích của chồng mình. Giống như ông chồng cũng ngồi vẽ bức tranh. Tranh là có một cái người đi băng qua một cánh đồng lúa khô cháy. Rồi xa xa có những cái con trâu, xa xa có cái nhà máy. Và ông để một cái tựa là đất nước đi lên, ví dụ vậy. Tức là ở cảnh gần là cái đồng lúa khô cằn, nhưng mà xa xa kia là có cái ống khói của nhà máy đang vươn lên. Từ đất nước nông nghiệp sẽ đi về dần cái công nghiệp. Thì đó là cái hoài bão của ông, đất nước đi lên. Nhưng bà vợ mới nói vẽ lẳng nhách xấu quắc, vẽ không ngay ngắn, không đẹp gì đâu. Tức là những cái không hiểu nhau, không đồng cảm nhau là kéo cái tình cảm ra xa liền, có mối quan tâm như vậy. Nhưng mà ta có hy sinh cái quan điểm của mình để ta tìm hiểu, ta học hỏi, ta hòa nhập với nhau không? Là cái chịu khó, là cái tình thương yêu thật sự hay không nằm chỗ đó. Thì mọi người tự suy nghĩ, không đào sâu được nữa. Cái điều làm cho cái hôn nhân hạnh phúc có thể tan vỡ nữa là cái khả năng tình dục khác nhau. Cái này là có nhiều lần người ta ra tòa vì lý do này, lý do thể xác hoàn toàn, chả có gì cao thượng hết. Mà vì con người ta không có cái đạo lý để sống, người ta không có thể là lấy cái niềm vui tinh thần để sống, cho nên người ta xem cái thể xác là quan trọng. Mà khi cái người này không có đáp ứng được cái thể xác cho người kia, rồi người ta ly dị. Như có cái chuyện, có cái ông đó, ông ở nước ngoài, ông là người Việt Nam, ông là người Việt Kiều, nhưng mà ông có cái là ông đam mê tình dục nặng quá. Nên ông đầu tiên ông lấy cái người vợ Việt Nam, vì ông nghĩ rằng cái người vợ Việt Nam nó cũng hợp với mình. Nhưng mà ông nặng về tình dục quá, bà vợ bà không đáp ứng được, thế là ly dị. Thì ông mới biết rằng ông là con người mà có cái ham muốn tình dục mạnh, nên ông lấy kế tiếp ông lấy một người vợ nước ngoài, để nghĩ rằng người vợ nước ngoài thì sẽ đáp ứng được. Nhưng mà không ngờ cái bà vợ nước ngoài bả lại gấp 4 lần ổng. Và sau đó thì bả phải thường xuyên ngoại tình, vì ổng không bao giờ đáp ứng được đối với bả. Lúc đó gia đình cũng chỉ là địa ngục mà thôi. Về cái người kia, cái người nước ngoài họ bất chấp cái sự chung thủy, không cần. Ta thấy đó, khi mà nặng về thể xác mà không lấy cái niềm vui tinh thần để sống, không lấy đạo lý để sống, thì chắc chắn cái nguy cơ đổ vỡ hôn nhân hạnh phúc là điều có thật. Hoặc là một cái điều nữa mà đánh phá vào cái hôn nhân cái hạnh phúc nữa là những tai nạn bất ngờ, hoặc là những cơn bệnh tật triền miên. Như có cái chuyện có một cô gái bị đang có người yêu ngon lành, cái cô bị xe cán gãy chân, người yêu nuôi cổ trong bệnh viện, xong rồi cổ vừa lành bệnh cái ông đó không bao giờ có mặt nữa. Đó là một cái tai nạn. Người ta thấy không thể, dù thương yêu, dù cao thượng cách mấy, người ta không thể cưới một người vợ tật nguyền. Hoặc là cô gái bị một lần đó tai nạn rồi bị phỏng nước sôi cái mặt, mặt như ma, rồi đành phải bỏ. Đó là một tai nạn. Hoặc là có những chuyện đau lòng hơn, như có hai vợ chồng, ông chồng làm thợ hồ, hai vợ chồng nghèo nhưng mà sống vui hạnh phúc. Có một lần ông xây cái nhà đó, ông bị tai nạn, ông rớt xuống té. Ông té rồi cái ông bị liệt cái chân. Trong thời gian chữa trị là không biết có phục hồi hay không, thì một cái người bà con của cô đó mới xúi là bỏ chồng đi. Nói mày bỏ chồng mày đi, tao nuôi mày, chứ mày cái thân mày làm sao mày gánh một thằng chồng tật nguyền suốt đời như vậy đó. Rồi cái cô kia nghe lời cái người bà con của mình, cái bỏ ông chồng. Và ông chồng lúc ông tật nguyền không thể tự nuôi mình được mà bị vợ bỏ, ông treo cổ, ông tự tử, ông chết luôn. Cái chuyện này nghe thì rất là đau lòng, nhưng mà chuyện có thật ở gần đây. Nên ta thấy những cái tai nạn, những bệnh tật như vậy. Hoặc có một cái gia đình vậy, cái người vợ bị bệnh kéo dài, ông chồng cũng phải nuôi, mà người ta thấy ông rất chung thủy, không bao giờ có vợ khác. Nhưng mà thực sự là vì có một cô cháu gái của bà vợ lên nuôi, ông lấy cô đó mất tiêu. Hạnh phúc và hôn nhân thật sự không tồn tại, chỉ còn trên hình thức. Nên nó những cái tai nạn, những bệnh tật kéo dài cũng là những nguy cơ phá hoại hạnh phúc và hôn nhân. Ta thấy rõ ràng là kể ra nhiều cái yếu tố đe dọa cái hạnh phúc của hôn nhân, nên hôn nhân không bao giờ là cái gọi là yên bề gia thất, không bao giờ là bến bờ của hạnh phúc. Không phải nói là con gái 12 bến nước trong nhờ đục chịu, rồi mình có cái thuyền cái mình ghé vô cái bến nào đó, mình yên ở bến đó, không có. Mình ghé vô, bắt đầu cuộc đời mình đối diện với rất nhiều nguy cơ trước mặt. Khi thành lập gia đình là ta dông thuyền vào biển lớn, không biết sóng gió trước mặt như thế nào, tất cả đều bất an, đều bất bình. Nhưng mà khổ cái là không phải ai cũng có căn duyên để đi tu. Cái người có căn duyên để đi tu rất là ít. Nên vì vậy hầu hết mọi người vẫn phải tiếp tục lớn lên, gặp người nào đó để yêu thương, rồi cứ phải lập gia đình, rồi cứ phải chịu nhiều đắng cay khổ sở. Mà nếu không biết tu tập thì những cái khổ sở trong hôn nhân đó nó lại rất là đè nặng lên cuộc đời của ta. Nên ta thấy là gia đình không phải là một cái tổ ấm hạnh phúc như là ta nghĩ từ bước đầu mới yêu nhau. Không phải như vậy, nó nhiều cái nguy cơ quá mà ta không lường được hết. Hôn nhân không phải là một nơi bảo đảm bình yên hạnh phúc cho cuộc đời. Mọi người đồng ý không? Hôn nhân không phải là nơi bảo đảm bình yên hạnh phúc cho cuộc đời. Vì vậy ta có hai cái hướng để giải quyết chuyện này. Một là ta ở vậy nuôi heo. Hai là ta đi tu. Mà nếu ta không thể ở vậy nuôi heo được, ta cũng không thể đi tu được, mà buộc ta phải có gia đình, thì ta phải sao? Ta buộc phải cố gắng xây dựng cho gia đình mình hạnh phúc. Ta phải buộc có tìm cách nào đó để xây dựng cái hôn nhân gia đình ta ổn định hạnh phúc, mới làm cái nền tảng cho ta yên tâm mà đóng góp công sức để xây dựng đất nước, xây dựng xã hội. Phụ với quý thầy quý cô mà xây dựng Phật Pháp. Nếu ta không có cái hai cách kia thì ta phải bắt buộc ta phải có cái cách thứ ba, là buộc ta phải quay lại xây dựng gia đình ta cho hạnh phúc. Mà gia đình ta hạnh phúc rồi, có ổn định rồi, thì ta mới tạo ra được những công đức, ta mới có thể mà làm việc gì đó cho quốc gia, cho xã hội, cho con người, cho Phật Pháp, làm những điều từ thiện xã hội, xây dựng sự nghiệp. Còn nếu gia đình bất an thì ta không xây dựng được sự nghiệp. Mà cái sự nghiệp của cuộc đời ta cũng chính là cái ta đóng góp vào cho đất nước mình. Nó tại sao bây giờ nhà nước người ta vinh danh những cái doanh nhân là vậy đó. Những người doanh nhân là họ làm giàu thôi, nhưng trong khi họ làm giàu, họ đã tạo được công ăn việc làm cho nhiều người, họ đó đóng thuế được cho nhà nước và tạo nên bộ mặt phồn vinh cho xã hội. Đấy. Nên gọi là họ doanh nhân là những họ tạo sự nghiệp cho họ, nhưng mà trong đó vô tình đã đóng góp được nhiều cho đất nước, cho xã hội. Nhưng mà muốn tạo được cái sự nghiệp vậy, buộc cái gia đình ta phải ổn định hạnh phúc. Gia đình ta ổn định hạnh phúc, ta dựng nên được sự nghiệp của mình rồi, ta còn có thời gian để tới chùa tu tập, đóng góp của quý thầy, làm nên những chuyện tốt đẹp cho Phật Pháp. Nên do đó ta nếu không ở vậy độc thân được, không đi tu được, thì buộc phải tìm cách xây dựng lại gia đình mình cho hạnh phúc. Cái quan điểm này là rất là chính xác. Nhưng mà muốn cho hôn nhân ta hạnh phúc thì ta phải biết rõ cái nguyên nhân nào đã gây nên đổ vỡ, và ta bình tĩnh vượt qua từng điểm từng điểm. Ta phải biết cái nguyên nhân nào mà làm cho cái hôn nhân nó bất an, nó sóng gió. Cái nguyên nhân đầu tiên là gì? Cái nguyên nhân đầu tiên này, chính tình yêu đã đưa ta đến hôn nhân, nhưng chính tình yêu cũng đưa ta đến đau khổ. Đó là nguyên nhân đầu tiên, nguyên tắc đầu tiên, nguyên lý đầu tiên. Như nãy ta nói, chiều ta đã chứng minh, khi ta yêu ai thì chính ta trở nên ích kỷ. Ta đòi hỏi, ta ghen tuông, ta ích kỷ, ta khó chịu. Và cái người mà được ta thương yêu, người đó cũng tăng trưởng bản ngã. Người đó có thể trở nên nhõng nhẽo, rồi trở nên hung dữ, trở nên đanh đá. Cho nên khi yêu, cái tình yêu đưa đến hôn nhân, mà tình yêu cũng đưa đến đau khổ. Tình yêu đưa đến hôn nhân, tình yêu đưa đến đau khổ. Vậy hôn nhân chính là đau khổ. Nhưng bây giờ ta phải làm cho hôn nhân hạnh phúc. Và làm sao là giải tỏa cái điểm nào đó để làm cho hôn nhân không còn căng thẳng nữa, bắt đầu hạnh phúc dần dần. Thì cái phương pháp bí quyết đầu tiên để làm cho hôn nhân hạnh phúc, đó là ta phải lên chùa mà không đòi xuất gia đâu, đừng sợ. Mà phải quy y Tam Bảo, lễ Phật, học giáo lý, thực hành tu tập. Tu tập cái từ bi, tu tập thiền định như hồi nãy Thanh Lập ngồi. Vì sao vậy? Bởi vì khi ta tu tập cái từ bi được, lòng ta thương yêu được mọi người, thì cái ích kỷ trong tình yêu nó bớt. Ta bớt khó chịu, ta bớt ích kỷ, ta bớt hẹp hòi, ta bớt đòi hỏi, ta bớt ghen tuông. Ta khoan dung được, ta tha thứ được cái lỗi lầm cái người bạn đời của mình. Tại vì người kia có lỗi, ta cũng có lỗi. Nhưng mà khi người kia có lỗi, ta khoan dung, ta tha thứ được, ta bình tĩnh, ta không giận, không căm thù, ta chỉ giúp vượt qua, thì hôn nhân đã bớt căng thẳng. Bớt căng thẳng. Mà nhờ ta tu tập từ bi, nên ta có lòng khoan dung trước cái lỗi lầm của người khác, cũng như cái lỗi lầm của người bạn đời mình. Rồi khi ta ngồi thiền cũng vậy, mỗi ngày ta tập ngồi thiền, ta nhiếp tâm được thanh tịnh, cái lòng ta trầm tĩnh, không còn những cái nóng giận, tham sân vô lý bất ngờ. Nên đối trước mọi chuyện ta bình tĩnh để giải quyết. Vì trước những cái khó khăn của cuộc sống, trước những sai lầm của người nào đó, trước những điều ta nghịch ý, ta bình thản, bình tĩnh giải quyết, chứ không có nổi nóng mà quăng bể chén bể dĩa, nói những lời thô bạo nặng nề, phá vỡ thêm cái hôn nhân của mình. Là có một cái lỗi xuất hiện để làm cho hôn nhân bị phá vỡ, rồi ta tức qua, ta chửi, ta mắng, ta đánh thêm nữa, thì nó tan vỡ luôn. Nên nhờ ta ngồi thiền, ta tu tập, ta quán từ bi, ta biết cuộc đời này là vô thường, ta hiểu cái lý nhân quả, sự luân hồi của nhiều kiếp, nên nhiều cái rất là éo le, rất là ngang trái sẽ luôn luôn xảy đến. Và nhờ vậy ta bình tĩnh. Ví dụ như có một người vợ nói với người chồng, nói em rất thương anh và rất chung thủy, nhưng mà một tháng vừa qua em gặp một người đàn ông, lòng em bị xao động, lòng bị xao động không biết tại sao, mà sự thật là em không hề muốn. Thì nếu cái người chồng mà không biết Phật pháp á, thì cái người chồng đó sẽ tức ghen nhẫn, nói cô là cái người phụ nữ lẳng lơ trắc nết không đoan chánh, chửi mắng và giận hờn cứ ghim gút, thì hôn nhân tan vỡ. Nhưng mà nếu cái người chồng họ biết Phật pháp, họ hiểu ngay liền, họ hiểu ngay rằng cái người kia với vợ mình có cái duyên nợ gì kiếp xưa, bây giờ vô tình gặp lại, cái tình cũ nó sẽ khởi lên, mặc dù vợ mình không muốn. Bởi vì luân hồi nhiều kiếp mà, nhiều khi kiếp này chồng vợ này qua kiếp sau chồng vợ khác, chứ đâu phải là bao nhiêu kiếp cứ một chồng một vợ đâu, bị thay đổi. Cho nên khi kiếp này chồng vợ này, kiếp sau chồng vợ khác, khi ta gặp lại bất ngờ cái người vợ chồng đó sẽ bị xao động. Nhưng mà người vợ thành thật khai báo tâm sự tâm tình với chồng, và ông chồng là người hiểu Phật pháp bao dung, nên ông bình tĩnh giúp vợ vượt qua. Ông nói anh rất thương em, anh hiểu được cái này, và đây cũng là nghiệp duyên, cho nên vì vậy hãy cùng anh lễ Phật sám hối để vượt qua nghiệp duyên này. Và em nên tránh mặt người chồng, lúc nào cũng che chở bảo vệ cho người vợ mình, tránh những cái tình cảm đó, nên cái hôn nhân gia đình không tan vỡ mà hạnh phúc, là do người chồng biết Phật pháp, biết nhân quả, biết luân hồi, mà không có cằn nhằn trách cứ ghen tuông. Nên vì vậy chính cái việc ta tu hành theo Phật pháp, ta ngồi thiền, ta quán từ bi, cái ích kỷ ta lắng xuống, cái ái luyến ta lắng xuống, cái trí tuệ tăng lên, nên ta không làm bậy, ta không có đối xử với nhau sai lầm, ta giải quyết công chuyện nó chính đáng, nên hạnh phúc nó được ổn định. Rồi một cái nữa là nhờ cái tu tập như vậy mà ta tăng được đạo đức, nên đối xử với nhau có trách nhiệm, cái nó tạo nên ân nghĩa với nhau. Cái là cái tình yêu của tuổi trẻ nó sẽ qua mau theo cái tuổi đời, nhưng mà cái ân nghĩa mới xuất hiện, do đó nó gắn bó lại được với nhau lâu dài, qua ngày qua tháng, mà có thể tới đầu bạc răng long nếu mà không chịu đi tu, là cứ ở với nhau hạnh phúc cho tới ngày chết. Là chính là nhờ có đạo đức, có trách nhiệm đối với nhau, trách nhiệm đối với con cái, trách nhiệm đối với họ hàng hai bên, cùng nhau làm những việc thiện, thì xuất hiện cái ân nghĩa thiêng liêng. Cái ân nghĩa thiêng liêng này nó mới là cái giá trị, chứ cái tình yêu của tuổi trẻ là vô nghĩa, là tạm bợ. Nên cái người biết á, quý là quý cái ân nghĩa này, chứ không quý cái tình yêu. Thấy hai người yêu nhau chết lên chết xuống không quan trọng, biết mai muốn bỏ nhau à. Nhưng mà thấy hai người đó có đạo đức, có trách nhiệm với nhau, có trách nhiệm với cộng đồng chung quanh, có trách nhiệm với hai bên gia đình, là biết cái cặp này sẽ sống với nhau tới già tới chết. Chính cái đạo đức mới làm được việc này. Mà khi ta đến với Phật pháp, ta biết tu, ta nhẹ cái bản ngã mình lại, ta thương yêu được con người, tự nhiên mình biết chịu cực chịu khổ để mình có trách nhiệm. Vì sống có trách nhiệm thì cực lắm, sống vô trách nhiệm thì mới khỏe, mới nhàn nhã được. Ai làm gì làm thế kệ, chẳng cần biết. Vợ mình, chồng mình bệnh ốm đau gì chẳng cần biết, chỉ biết hưởng bản thân mình, có tiền mình hưởng thụ thôi thì nó khỏe. Nhưng mà sống có trách nhiệm thì phải cực, biết lo cho người này, lo cho người kia, nhưng mà lại có cái phần thưởng đền bù nó lớn lao về sau. Nên ta thấy ví dụ như trong gia đình, cái người chồng hay người vợ mà lo hưởng thụ bản thân, ban đầu thấy sướng á, nhưng về già không ai ngó tới mặt, sống rất khổ. Còn cái người nào mà từ ban đầu trẻ mà mình có đạo đức, mình có trách nhiệm, mình lo cho mọi người trong gia đình, về già lại rất là sung sướng, có cái phần thưởng của cái đạo đức của nó, tạo thành cái ân nghĩa bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nên người đệ tử Phật, do ta có đạo đức nên ta biết chịu cực để làm phước, để lo cho mọi người chung quanh mình, để quan tâm với mọi người chung quanh mình. Còn cái người mà không có đạo đức, sống ích kỷ cho mình, là tự đào hố chôn mình. Nên người nào sống chịu cực, sống có trách nhiệm, là sẽ đạt được hạnh phúc trong cái cuộc sống này, là như vậy. Ông bà mình có nói cái câu này: không ai có thể mà nắm tay tới tối mà gối đầu tới sáng. Đây là một thực tế. Nắm tay tới tối, gối đầu tới sáng là gì? Thường thường khi thương nhau quá thì sao? Họ nắm tay. Đi đâu cũng nắm tay. Ví dụ có một cặp vợ chồng trẻ thương nhau rồi mới cưới nhau, mới cưới thì nó mới coi. Thế là đi ra cửa, ra phía trước cũng ngồi cũng nắm tay, ra phía sau cũng nắm nhau tay nhau đi vô. À, cứ lúc nào cũng nắm tay nhau đi ra đi vô. Nhưng mà ông bà mình nó nói rồi không thể nắm tay tới tối. Lúc nào đó thì mệt cũng buông ra, rồi mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy ngủ, chứ không có nắm tay tới tối được. Nghĩa là cái biểu lộ tình thương không thể biểu lộ mãi. Hoặc là vợ chồng vậy, họ nằm bên nhau gọi là hạnh phúc, thì họ kê cái tay nhau để cho cái người kia gối đầu là biểu lộ của cái hạnh phúc. Nhưng mà có gối đầu tới sáng được không? Không. Vì sao vậy? Tê tay mà người ta phải nhúc nhích á, phải rút tay. Trừ cái người mà họ có nội công á, để trong giấc ngủ mà họ vận nội công mà để cái tay họ chịu thì nằm tới sáng thì không tê tay thôi. Còn bình thường là không ai gối đầu tới sáng. Cái câu đó là hình ảnh cụ thể, nhưng nó nói điều gì? Nó nói thế này: không ai có thể biểu lộ tình cảm kéo dài mãi được. Nắm tay là biểu lộ tình thương yêu, mà tình cảm gối đầu là biểu lộ tình thương yêu, nhưng không bao giờ kéo dài mãi. Thì hai hành động là tượng trưng cho rất nhiều cái cách biểu lộ tình yêu trong cái hôn nhân, trong cái tình cảm. Ví dụ như phải canh là tới gần tới sinh nhật là lo mua tặng quà. Rồi khi mà người kia trước khi đi ngủ mình nhăn mùng đó, rồi cái tắm mình giặt quần áo, rồi trước khi ăn cơm mình nấu cơm, mình lo hỏi han sớm chiều tối để biểu lộ tình cảm. Nhưng mà có làm hoài nổi không? Không làm không nổi. Không ai làm nổi hết trơn. Nên không ai có thể mà bày tỏ tình cảm kéo dài được. Mà cái đó ta phải hiểu, đó là một điều bình thường. Nhưng mà nếu không hiểu, ta trách nhau. Trách nhau thì cứ nói trời ơi, sao hồi anh mới thương em, anh hứa là suốt đời anh chăm sóc em, không cho thằng nào đụng tới em, anh bảo vệ em, bây giờ cả ngày không thấy mặt anh đâu, thấy tờ báo không à. Cái mà kinh hỏi sao lúc này cưới nhau rồi chồng chị thế nào? Tôi nói dạ cả tháng nay tôi không thấy mặt ảnh. Sao vậy? Anh đi đâu nữa không? Anh ở nhà mà sao không thấy mặt? Tại lúc nào cũng có cái tờ báo che mặt ảnh. Là thì ra trước đây đó là ông bỏ hết để ông đeo đuổi, tới chuyện ông lấy được khỏe rồi ông đâu thèm tán tỉnh chăm sóc gì nữa, ông lo ông đọc báo thôi. Nó có những cái thực tế. Nên ta nói vậy, khi mà mới yêu họ bày tỏ cái tình cảm sự chăm sóc 10 thì ta phải rút lại còn một phần là lúc mà để sống với nhau. Mà nếu ta chịu được cái một phần đó thì hãy tiến tới, còn nếu không chịu được thì đừng tiến tới. Hãy biết trước là như vậy, biết trước như vậy. Bởi vì không ai có thể nắm tay tới tối, gối đầu tới sáng. Đó là quy luật. Tình cảm là một sự mệt mỏi. Ta nên nhớ nha, tất cả mọi hoạt động của tâm thức đều làm cho ta mệt. Đây là nguyên tắc. Những hoạt động của tâm thức là gì? Ví dụ như ta phải suy nghĩ, tính toán. Nếu ta suy nghĩ tính toán hoài thì sao? Đầu sẽ điên liền. Và thương yêu cũng vậy, thương cũng vậy, ghét cũng vậy, căm thù cũng vậy. Những cái hoạt động của tâm thức đó mà kéo dài đều làm ta mệt mỏi hết. Đó là lý do tại sao mà Phật phải dạy ta phải ngồi thiền, là dừng các hoạt động của tâm thức thì ta mới tìm được một cái bình an, hạnh phúc bền bỉ lâu dài. Đó là lý do mà ta phải tập ngồi thiền. Nên ai mà không biết ngồi thiền là ta chết nửa cuộc đời. Vì sao vậy? Vì cái tâm thức mà hoạt động mãi là sẽ khủng hoảng liền. Hôm trước có một ông Phật tử gia đình dắt lên, ông mắc bệnh mất trí nhớ của tuổi già, gọi là bệnh Alzheimer. Ông quên dần quên dần. Thì trong nhà có mấy đứa con nên ông bắt đầu ông quên, không còn nhớ đứa nào. Dọn mâm cơm lên ông không biết cơm đem lên để làm gì. Hoặc là ông không biết cách cầm cái đũa để gắp mà chấm cái nước tương nước mắm rồi để vô miệng ăn, không biết. Đói đói nhưng mà không biết cách để làm sao cho hết đói. Quên dần hết. Khủng khiếp như vậy. Mà tại sao bị như vậy? Là bởi vì lúc trước đã hoạt động cái não nhiều quá, suy nghĩ nhiều quá, thương ghét gì nhiều quá, kéo dài. Đến lúc bộ não nó bức, nó chịu không nổi nữa thì nó xuất hiện một cái ổ mất trí nhớ. Và cái ổ nó lan tỏa, nó lây truyền qua các mô não khác, lây truyền dần dần, nó phá hết toàn bộ cái bộ nhớ của não. Mà khi ta không còn nhớ gì nữa thì ta không còn tồn tại giữa cuộc đời. Ta đối với mọi người là vô nghĩa, mọi người đối với ta là vô nghĩa. Nên vì vậy mọi hoạt động tâm thức mà kéo dài đều làm ta mệt mỏi. Thì thương yêu cũng vậy. Ta thấy người đó nói ủa sao bữa nay thấy hơi lạc lạc à nha, có chuyện gì ha, phải anh đi gặp cô hàng xóm nào hay không nha. Hoặc nói sao hôm nay bà đi làm về tôi thấy bà lơ lơ tôi, nãy giờ bà có gặp ông đồng nghiệp nào hay không. Nhưng mà sự thật là chỉ vì mệt thôi. Yêu mệt, thương mệt, ghét mệt, căm thù mệt. Vì nó đều là những hoạt động tâm thức, và tình cảm cũng là cái hoạt động tâm thức. Ví dụ như khi ta thấy với người nào đó thương mình nhiều thì mình phải kêu thôi anh bớt thương em chút để anh nghỉ một chút, mai thương tiếp. Thì đó là ta biết ta làm đúng quy luật, ta đúng quy luật. Chứ ta thấy có người nói chứ, có người nói với ta chứ, anh nhớ em tha thiết, anh nhớ em hơn là trời nhớ mây, hơn sông nhớ núi, hơn con bò nhớ đồng cỏ, hơn là cái buổi chiều tà mà nhớ cái khói của mái nhà tranh. Thôi thôi anh bớt nhớ giùm em để cho mình mới yêu em lâu được, chứ mà cái yêu nhớ kiểu đó hoài ít được, hết nhớ hết thương hết yêu liền. Bởi vì hoạt động tâm thức nào mà kéo dài đều mệt, tình cảm kéo dài nó cũng tạo ra cái hội chứng mệt và không muốn yêu nữa. Tự nhiên không yêu nữa khỏe gì đâu. Có ông bạn lại thăm, trời sao vợ anh đi đâu mà anh cực quá vậy nè, thấy ổng là nấu bếp cậy giặt đồ rồi quét nhà lau nhà. Cái hỏi trời sao vợ anh đi đâu cực, vợ tôi về quê rồi. Đây là lần đầu tiên, bữa đầu tiên trong cuộc đời mà tôi cảm thấy khỏe. Ông kia trốn mắt không hiểu. Ông nói thương nhiều quá mệt, ở nhà phải thương bả, lo cho bả. Bữa nay tôi mới phát hiện ra điều là ngừng yêu một bữa khỏe vô cùng. Sự thật. Cái tâm lý nữa là mình là của nhau rồi, không cần vun bón tình cảm để giữ gìn. Không giữ gìn lời ăn tiếng nói đôi khi gay gắt thô bạo là phá vỡ cái hạnh phúc của gia đình. Cứ nghĩ là đâu mất đâu mà sợ, vì bà chết sống thì bà cũng là vợ mình rồi, cái muốn chửi muốn nói gì cũng được, đó là sai lầm. Cái là phải giữ khéo léo như là ngày đầu mới thương nhau. Có lần đó thì đến thì gặp cái anh đó, anh làm về phim ảnh, về chụp hình. Thì năm nay anh cũng lớn tuổi, thì nghĩ năm nay chắc cũng phải 60. 60 thì chỉ có vẻ trẻ hơn chút thì chắc khoảng năm mấy. Mà trong cái buổi làm việc với anh thì ngồi đó cả ngày làm việc với anh, thì thầy thấy hai vợ chồng đối xử với nhau như là mới yêu nhau ngày hôm qua, mà trong khi con cái lớn có gia đình ra hết rồi. Ngạc nhiên vô cùng. Thế là ông vớ xuống nói em ơi cho anh xin ly nước kìa. Bà bưng lên nước, anh mời anh uống nước. Ông nói anh cảm ơn em nha. Ông uống. Tôi nói ủa ông, sao già rồi mà sao mà ngộ vậy nè. Tới chừng mà sau này lần lần hỏi ra mới biết là hai ông bà nổi tiếng về cái hạnh phúc gia đình. Thường hay được đi mời đi thuyết trình nơi này nơi kia, là chỉ bởi vì họ giữ một cái nguyên tắc là dù đã về với nhau, dù là của nhau rồi mà vẫn đối xử với nhau như cái người khách mới về đến nhà. Nhờ vậy mà giữ được hạnh phúc bền lâu. Còn thường thì ta ỷ là của nhau rồi, cứ nói cơm cứ ăn đi anh, trời anh không ăn cho chó ăn cũng vậy. Nên phải tưng tiêu, phải vun vén, phải giữ gìn như là ngày đầu mới gặp nhau, như là ngày đầu mà mới nhìn nhau, mà phút đầu gặp em mà tinh tú quay cuồng á, lòng đang giá băng nó bỗng ngập tràn muôn tia nắng. Thì nếu mà giữ được cái giây phút đó hoài thì cái tình yêu nó sẽ, nhưng mà ta bị ỷ của nhau rồi, cái lộ nguyên con người thật, thô bạo, nói bậy nó bạ hiện ra lại, nó mất. Có một điều nữa là có khi duyên vợ chồng nhưng mà nguồn gốc của kiếp xưa nó khác nhau. Ví dụ như thế này, ví dụ như một cái đời đó cái người vợ là một công nương quyền quý, là một công chúa quyền quý, còn người chồng vào kiếp đó chỉ là một người cận vệ, một người hầu, một người hầu đúng nghĩa luôn. Tức là hai giai cấp hoàn toàn chênh lệch. Nhưng mà có ai cấm cái người hầu yêu cô công chúa không? Có cấm được không? Không. Bên ngoài thì anh vẫn phải giữ vẻ là bẩm công nương, tâu công nương, mời công nương. Nhưng mà trong lòng cũng nhớ ngày nhớ đêm, thương ngày thương đêm. Mà cô công nương có để tới ông ý tới ông này không? Không. Thầy cổ là cái thân phận cành vàng lá ngọc, nghĩa là cái người mà cô để ý là một cái hoàng tử phương xa, một ngày nào đó dẫn theo một đám tùy tùng, cởi trên một con ngựa bạch, dưới chân con ngựa bạch đeo những cái lục lạc, kêu len keng lóc cóc cái tiếng vó ngựa mà đi trên đường á, lóc cóc thì cái tiếng lục lạc nó kêu len keng, đằng sau là một đám tùy tùng đi theo, oai vệ đẹp đẽ, dắt trên lưng một thanh kiếm và đến xin cầu hôn. Cái chuyện đó là chuyện đời xưa mà sự thật không để ý, nhưng cái anh hầu cận thì anh lại thương, anh yêu. Anh thương anh yêu cho nên anh hầu hết lòng. Và khi có khi là cái cô đó cổ cũng lấy chồng thì anh cũng xin đi theo để hầu. Hầu mà hầu cái người mình thương yêu bây giờ làm người vợ người khác mà anh hầu hết lòng. Nên vì vậy cô kia mắc nợ anh dần dần, mắc nợ dần dần không hay. Nhiều khi cô hầu ảnh nhiều hơn cái số tiền lương mà cổ trả cho ảnh. Nghĩa là ảnh hầu cổ, cái công nó nhiều hơn cái tiền lương hàng tháng mà cổ trả cho ảnh. Nên bắt đầu của mắc nợ anh dần dần mà cũng không hay. Mắc nợ dần dần, mắc nợ dần dần. Cho đến đổi qua nhiều kiếp luân hồi, đến kiếp này trở lại, thì cổ vẫn sinh ra trong gia đình một người giàu có, vì cái phước nó còn kéo dài. Anh này sinh ra trong gia đình trung bình, vừa phải, nhưng gặp nhau là cổ thương. Biết rằng gốc gác không đồng nhau mà cổ thương. Thương bởi vì mắc nợ. Mắc nợ người xưa người ta hầu mình nhiều quá, hầu nhiều hơn cái tiền mình trả lương người ta. Mắc nợ là đành phải thương và phải cưới nhau. Cho nên cái nguồn gốc vợ chồng này nó chênh lệch khác như vậy, như vì duyên nợ. Nhưng mà cái nợ đó có kéo dài hay không khác. Nên đôi khi ta gặp hai vợ chồng ta thấy phước hai người ngược nhau. Nhìn vô cô vợ thấy cái nguồn gốc quyền quý cực kỳ, nhưng nhìn vợ anh chồng thấy rõ ngay cái nguồn gốc xuất thân làm người nghèo hèn. Nhưng tại sao họ yêu nhau? Đó là một bí ẩn của nhân quả. Là chỉ bởi vì cái nhân quả như vậy, là như vậy. Mà ta phải hiểu nhân quả ta mới biết tại sao. Nói, ủa cô này nhìn có sang trọng, quyền quý, cái này nhìn có nghèo, khổ, thấy bần hàn, mà tại sao họ yêu nhau, lấy nhau được. Đó. Chỉ ta hiểu nhân quả luân hồi, ta mới biết lý do tại sao mà họ sống với nhau được, vì có duyên nợ. Còn ngày nào hết nợ bỏ nhau thì chưa biết. Hoặc cái nguồn gốc khác cũng vậy. Ví dụ như một cái ông nó rất là sang trọng mà cưới một cô vợ thấy bình thường. Ta không hiểu, không hiểu nó tại sao vậy. Nhưng mà có cái nguồn gốc tìm ra là thế này. Vào đời xưa, cái anh này là một chiến tướng oai hùng. Nhưng mà khi đi đánh bị bắt, bị quân địch bắt giam. Thì cô này, cái thân phận cũng chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi. Nhưng mà cô tin rằng cái cuộc chiến đấu của người tráng sĩ này là chính nghĩa. Cho nên cô đã bất chấp cái mạng sống, sự nguy hiểm của mình, mà cô lén vào nhà giam, cô mở cửa nhà giam để giải thoát anh đi. Thế là anh này trong đêm tối vượt được ngục mà không thể mang cô này. Rồi cô này đó sau này bị điều tra rồi bị giết chết. Thì anh này nghe cái tin là cái người hầu gái mà đã xông vào ngục cứu thoát cho mình, giải thoát cho mình, bây giờ đã bị giết chết, bị trừng phạt giết chết. Lòng anh sao? Lúc đó lòng sao? Thương cảm không nguôi. Lòng cứ nhớ về một cái người con gái vì mình mà chết. Nên sau này anh có thể anh chiến đấu, anh thành công, sau này anh có vợ có con, nhưng mà cái niềm thương nhớ, biết ơn cái cô gái kia không bao giờ hết cho tới ngày chết. Cho đến một kiếp nào đó gặp lại làm sao? Chuyện gì xảy ra? Trong đôi mắt anh, em là tất cả, là niềm vui, là cuộc sống anh ước mơ. Họ lại lấy nhau, họ lại sẽ thành vợ thành chồng. Mà nhìn vào hai người ta thấy cái phước rất là chênh lệch. Một người oai hùng, sang trọng, còn một người an phận thủ thường. Nhưng vì họ có một cái ân nghĩa nào đó, bí mật từ kiếp xưa mà ta không ngờ được. Mà cái chuyện nó kéo dài hay không thì tùy cái cuộc sống của họ. Họ sống với nhau có đạo đức, có trách nhiệm hay không thì mới tính nữa. Chứ cái nhân quả nó là như thế. Một điều nữa là do nhiều kiếp luân hồi, vợ chồng thay đổi từ kiếp này qua kiếp kia, cho nên cái tình cảm nó không có ổn định. Ta thương người này thật lòng, nhưng mà gặp một người khác họ cũng từng là vợ mình, ta không thể không thương. Vì cái kiếp đó cũng thương nhau rất trọn vẹn, mà bây giờ ngang trái éo le gặp lại cùng kiếp. Chứ nếu ví dụ như là kiếp này mình chỉ gặp một người này, qua kiếp khác chỉ gặp người khác, tình cảm nó trọn vẹn. Nhưng luân hồi nó như cái rổ rá mà mình xào đất vậy đó, cái sàn, nó rất tùm lum, bất ngờ, ngẫu nhiên. Cho nên trong một kiếp mà gặp lại nhiều cái mối nhân duyên của kiếp xưa, cho nên tình cảm nó sẽ ngang trái, sẽ éo le. Nếu mà ta không khéo tu thì sẽ vô cùng rối rắm, càng lúc càng đau khổ, chứ chẳng có hạnh phúc gì cả hết. Không có hạnh phúc gì hết. Ông Kim Dung có dựng một cái nhân vật, ta dùng cái chữ là chung thủy tuyệt đối, là Tiêu Phong, là ban chủ cái bang. Sau này mới phát hiện mình là cái người giống của cái người Hồ phương Bắc, cho nên bị cái người Hán tẩy chay, phải trở ra ngoài phương Bắc để sống. Rồi trên đường đi của mình có một cô gái tên là A Châu, và hai người yêu nhau, chỉ yêu nhau thôi, hứa yêu nhau thôi. Và cô kia trong một lần để giải quyết cái chuyện éo le ngang trái của cái tình cảm, cô đã tự nhận cái chết. Thì Tiêu Phong thương nhớ suốt đời, sau này không một người con gái nào có thể thay thế vào trong cái vị trí đó trong trái tim của Tiêu Phong nữa. Sau này cái em ruột của A Châu là A Tử tìm đến, mong muốn thay thế chị mình để tìm lại một chút cái ấm tình yêu cho người anh hụt của mình, anh rể hụt, nhưng không bao giờ thay thế được. Trong câu chuyện có ghi thế này là mãi mãi chỉ có A Châu, muôn đời sau chỉ có A Châu mà không thể một người nào nữa. Cho tới ngày ông chết đúng là cũng chỉ yêu một người, dù người đó đã chết. Và cái chuyện tình nữa là cái tâm tình, cái tình yêu chung thủy tuyệt đối đó, nó cực kỳ đẹp, đẹp như một cái bức tranh đẹp nhất trên đời này, nhưng mà nó chỉ có trong tiểu thuyết thôi. Khó có ai mà có thể giữ gìn được điều đó, cũng hiếm có. Bởi vì cái nhân quả nó phức tạp, nó luôn luôn nó làm chi phối ta nhiều điều mà ta không ngờ được. Và đây nó đòi hỏi ta phải có cái bao dung, cái độ lượng. Giống như hồi nãy cái chuyện mà khi người vợ tâm sự điều đó, người chồng đã hiểu Phật Pháp mà giúp vợ mình vượt qua, chứ không có hờn, không trách, không ghen tuông, không chửi mắng, không nói bậy nói bạ, là như vậy. Như vậy. Một cái điều nữa ta biết thế này, hai vợ chồng sống với nhau là hai con người vẫn còn khuyết điểm mà gắn cuộc đời lại với nhau. Người chồng chắc chắn còn khuyết điểm, tại ông đâu phải thành Phật đâu, mà ông thành Phật đâu có lấy vợ anh chị. Thì người vợ cũng vậy, cũng còn khuyết điểm, chứ đâu phải là A-la-hán. Nếu A-la-hán đổ lấy chồng, cho nên khi ta yêu ai, ta cưới ai, thì ta phải biết rằng người đó còn nhiều khuyết điểm và chính ta còn nhiều khuyết điểm. Hai cái còn khuyết điểm mà gắn lại với nhau thì cái gì xảy ra? Xung đột, phải không? Bất an, gây gỗ, đau khổ. Cho nên vì vậy, khi hai vợ chồng cưới nhau, chắc chắn là hai người còn nhiều khuyết điểm. Gắn cuộc đời lại với nhau mà nói rằng đi tìm hạnh phúc là một điều ảo tưởng. Có ai cãi cái lý luận này không ạ? Công thức này có cãi được không? Không cãi được. Ta còn khuyết điểm, người kia còn khuyết điểm, hai người còn lỗi lầm, sống với nhau bên cạnh nhau mà nói rằng sẽ hạnh phúc với nhau, có không? Có không? Không bao giờ có. Cho nên vì vậy ta có thể kết luận mà không bao giờ sợ sai, hôn nhân luôn luôn là đau khổ. Hôn nhân luôn luôn là đau khổ. Cái chuyện mà hôn nhân là hạnh phúc tỷ lệ thấp, mà đòi hỏi rất nhiều điều kiện. Hai con người còn khuyết điểm, chưa phải là thánh, sống bên cạnh nhau mà đòi hỏi là hạnh phúc là ảo tưởng. Nó chỉ có trong nhạc thôi. Anh hứa đưa em về nơi chân trời tím, gom hết mây hai đứa xây lâu đài yêu. Chỉ là ước mơ thôi, không bao giờ có thật. Và vì vậy để cho hôn nhân bớt đau khổ, từ những người có lỗi lầm thì nó có một cái chìa khóa vàng, một nguyên tắc vàng. Một nguyên tắc vàng là thế này, là phải luôn luôn biết nhận lỗi về mình. Luôn luôn biết nhận lỗi về mình. Đây là cái then chốt của giữ gìn hạnh phúc gia đình. Sẽ có chuyện này chuyện kia xảy ra, nhưng mà nếu khéo biết nhận lỗi về mình thì hôn nhân đỡ xung đột. Đó là nguyên tắc. Dĩ nhiên chỉ là nguyên tắc chính thôi, chứ những cái phụ khác còn nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà thường hai vợ chồng đều biết nhận lỗi về mình thì gia đình sẽ êm ấm. Chứ còn lỗi thì ai cũng phải có, nhưng mà cái có lỗi mà không biết nhận lỗi thì gia đình tan vỡ luôn. Còn có nhận lỗi rồi biết, có lỗi rồi biết nhận lỗi là chìa khóa để giữ gìn hạnh phúc. Những người đã có gia đình hãy nghiệm lại xem trong suốt cuộc sống của mình, bao nhiêu lần mình biết nhận lỗi về mình, bao nhiêu lần mình luôn luôn kết tội cái người kia. Để ý lại coi, mà có phải là khi mà cứ lo kết tội người kia rồi gia đình càng lúc càng đổ vỡ? Còn nếu khéo nhận lỗi về mình thì gia đình sẽ êm ấm. Có đúng vậy không ạ? Đúng vậy, đúng vậy. Cho nên cũng giống như là một cái người tiếp viên trên máy bay, giống như những người phục vụ ở những cái công trình du lịch, họ luôn miệng nói xin lỗi. Đó là họ được đào tạo là phải luôn luôn biết nói xin lỗi. Vì sao? Vì cái lời xin lỗi, nhận lỗi về mình nó là một đạo đức, mà nó là một công thức, là chìa khóa để làm đẹp lòng nhau. Không có gì hay bằng khi mình có lỗi mà biết nhận lỗi. Nhưng mà người ta lại quên áp dụng điều đó trong hôn nhân. Người ta áp dụng điều đó trong doanh nghiệp, trong kinh doanh, trong dịch vụ, trong thương mại. Nhưng mà người ta quên áp dụng nguyên tắc vàng đó trong hôn nhân. Chứ nếu người vợ, người chồng cũng luôn luôn biết là em xin lỗi anh xin lỗi em, biết nhận lỗi thì gia đình rất là đỡ xung đột. Vì sao? Vì đó là hai con người còn đầy khuyết điểm gắn với nhau mà. Làm sao mà tránh được chuyện này chuyện kia? Nhưng cái quý là biết xin lỗi. I am sorry. Trong thiên nhiên, nó có cái phân biệt về giới tính nam và nữ, chứ nó không có cái là bình đẳng về nam nữ đâu, không có bình đẳng. Người phụ nữ thì sao? Thì sức yếu hơn, phải không? Phải mang nặng đẻ đau. Và cái giá trị của người phụ nữ nhờ ở chỗ là tiết hạnh đoan chính. Còn người đàn ông thì cái sức mạnh khỏe hơn, không có chịu cái cực nhọc của thai sản. Và cái giá trị là nhờ tinh thần trách nhiệm với gia đình. Hai cái này nó khác nhau, và thiên nhiên đã quy định như vậy. Nên không thể bắt cái người vợ là phải có trách nhiệm với gia đình, là sức yếu, không thể làm những việc quá nặng. Cũng không thể bắt người đàn ông là dịu dàng, nấu cơm, đoan chính và vô trách nhiệm được. Không thể. Cho nên trong thiên nhiên đã phân công, mà phân công thì phải khác nhau. Cho nên không hề có bình đẳng, không hề có bình đẳng, mà có sự phân công rõ ràng. Tuy nhiên, dù bất bình đẳng, ta phải tôn trọng nhau. Và tôn trọng nhau đó là đạo đức, là văn minh của loài người. Còn khi mà không có cái tôn trọng nhau, tức là ta không có cái văn minh, không có cái đạo đức của loài người. Nên ta thấy ở những xã hội văn minh đó, thường cái người phụ nữ được tôn trọng là vậy. Còn ở xã hội mà sơ khai mang rợ thì thân phận của người phụ nữ bị chà đạp, bị chà đạp. Ví dụ như người đàn ông được quyền bốn vợ, mà người phụ nữ chỉ là công cụ của người đàn ông, thì ta biết cái xã hội đó chưa văn minh. Còn cái xã hội văn minh rồi thì ta thấy lady first, đang ngồi, đàn ông đang ngồi, thấy trên xe buýt thấy người phụ nữ bước vô lật đật đứng lên liền, vì người ta tôn trọng phụ nữ, dù người phụ nữ sức yếu hơn. Tôn trọng, nâng niu cái người yếu sức hơn mình, đó là dấu hiệu của văn minh, của đạo đức, của đạo đức. Còn mà ta ỷ ta sức mạnh vai ưu thịt bắp để ta chèn ép người phụ nữ là dấu hiệu của cái không đạo đức, không văn minh. Nên trong gia đình cũng vậy. Trong gia đình nó có cái sự phân công khác nhau như vậy, mà phải biết tôn trọng nhau và bổ sung các tính chất cho nhau. Người phải, đàn ông phải tôn trọng những cái tính chất của phụ nữ, là biết người phụ nữ nó sức yếu, mang nặng đẻ đau và có tiết hạnh đoan chính, thì đó là điều để người ta kính trọng. Thì người vợ cũng vậy, mạnh mẽ, có trách nhiệm, biết lo lắng gia đình, đó là điều để cho ta kính trọng. Chứ nói sao anh không dịu dàng giống em, không biết giặt đồ nấu cơm giống em, không phải. Đó là sự phân công. Cái điều mà may mắn là thế này, là nếu hai vợ chồng cùng tu hành theo Phật, biết sửa chữa những lỗi lầm, biết phát triển cái thiện tâm, nhẹ bớt cái ái luyến, cái vị kỷ, tăng được cái khả năng nhẫn nhục, thì gia đình sẽ êm ấm hơn rất nhiều. Nhất là cái nhẫn nhục, bớt giận, bớt hờn, bớt trách móc, bớt chửi bới, bớt gây gổ. Cái nhẫn nhục nó sẽ làm cho gia đình êm ấm. Có chuyện hai vợ chồng nó gây nhau, cái người chồng rất là giận vợ, giận không thèm nói chuyện. Nhưng mà bà vợ đó tới nhìn đồng hồ, tới đúng 7 giờ, tới giờ đi lễ Phật tụng kinh, là bà bỏ hết mọi chuyện, bà mặc áo tràng vô lên thắp nhang mà lạy Phật nghiêm túc. Ông chồng nhìn thấy vợ mình lạy Phật, ông hết giận liền, ngay tức khắc thương vợ mình lại liền. Tại vì ông là người mộ đạo, ông chồng cũng là người rất là yêu quý đạo Phật, nên giận vợ mình vì cái quan điểm không đồng gì trong công ăn việc làm gì không biết đó. Nhưng mà khi thấy vợ mình quỳ lạy Phật rồi là bao nhiêu cơn giận tan biến hết, thương vợ mình lại liền. Nên ta thấy nhờ cùng sự tu hành mà gia đình được ấm êm, được hạnh phúc rồi. Nhưng mà nói hai vợ chồng phải đồng. Nhưng mà nếu ông chồng ổng không biết đạo Phật thì sao? Không có lo xin lỗi tôi, không lo cho tôi ăn uống ăn ngủ, mà giờ này còn đi lạy Phật nữa, phải không? Gây gổ thêm. Nên đó, nên vì vậy là khi hai vợ chồng mà cùng biết tu hành theo đạo Phật thì nó có một cái bảo đảm thêm cho hạnh phúc của gia đình là vậy. Nên vì vậy mà khi mới yêu nhau thì phải lo Phật hóa lẫn nhau. Nghĩa là sao? Là khi cái người nào họ đến bày tỏ tình cảm với ta thì ngay lập tức ta phải làm sao? Ta phải hỏi câu: anh đã quy y chưa? Em đã quy y chưa? Thấy không? Mới đầu có người lại nói sàng sàng, nói sao 3 ngày nay không gặp cô, tôi nhớ cô quá. Bắt đầu họ sàng sàng rồi đó nha, bắt đầu có mòi đó. Đừng thèm trả lời là anh nhớ thiệt hay nhớ giả. Đừng có thèm nói thôi mà anh này kỳ quá, giả bộ hoài. Không, đừng thèm nói, phải quay lại hỏi liền: anh quy y chưa? Đó, mới bảo đảm. Mình phải Phật hóa ngay từ buổi đầu. Phật hóa. Nếu chưa phải không? Lên Phật Quan Quy Y. Vậy bắt đầu là, đó, là cứ bắt buộc như vậy. Là rồi không biết là sau này có tiến tới tình yêu hôn nhân gì không biết. Nhưng mà người nào mà tới mà sẵn sàng với mình là cứ bắt lên chùa Quy Y, bắt tu tập, bắt nghe Pháp là chắc ăn. Nếu mà có duyên mà đi tới hôn nhân thì mình đã Phật hóa xong rồi. Mà nếu không có duyên đi tới hôn nhân thì mình cũng đã làm phúc cho người ta, đã cho người ta một niềm tin đối với Phật Pháp. Có một lần vậy, thì có mấy cô Phật tử đến chùa Quy Y, sau cái thấy dắt thêm người bạn trai tới Quy Y. À, cái thì nghĩ cô này khôn rồi nha, bạn trai vừa mới tới chưa gì là dắt lên chùa Quy Y. Mà khi Quy Y xong đó thì hai người đó lại không có tiến tới tình yêu nữa. Cho nên sau này chỉ có mình cô đó tới chùa bình thường đi lễ, còn anh chàng đó biến mất sạch, không bao giờ tới nữa. 8 năm sau mới thấy anh đó trở lại. À, mà thầy còn nhớ pháp danh. 8 năm mà thầy bị, lúc đó đệ tử thầy còn ít nên thầy còn nhớ pháp danh. Thì kêu đúng pháp danh liền. Còn ngạc nhiên là nói, ủa con bỏ chùa đi lâu quá, sao giờ thầy vẫn còn nhớ? Nói không, thầy vẫn còn nhớ. Là thì ra là vậy đó. Cái cô kia có Phật hóa ngay từ đầu. Anh này mới muốn tìm chiếm tình cảm là cô đưa lên chùa Quy Y liền. Quy xong cái không, hai người không đi tới đâu, nhưng mà đã làm cho anh này được quy y, được biết Phật Pháp. Nhờ cái duyên đó sau này anh quay trở lại chùa, rồi tăng trưởng thêm cái Phật Pháp tu hành của mình vẫn là hay. Còn nếu mà có duyên tiến đến hôn nhân gia đình thì cái việc mà cùng nhau tu hành theo Phật Pháp lại là một điều bảo đảm cho hôn nhân như vậy. Nên nhớ nha, nhớ cái điều đó. Thì cha mẹ cũng nhắc con rồi đó. Nói ai mà sẵn sàng muốn đến làm bạn với con là con cứ dắt lên chùa Quy Y trước cái cho bảo đảm cái đã, từ từ tính tới. Có một cái điều rất lạ thế này, là ngày xưa đó, cái hôn nhân của đôi trẻ là do cha mẹ sắp đặt. Đôi trẻ là do cha mẹ sắp đặt, nhưng mà lại rất là bền, ít bỏ nhau. Còn bây giờ mấy đứa trẻ làm sao? Self-service, tự phục vụ, tự đi tìm mà lại bỏ nhau rất là lẹ. Nó tại sao vậy? Vì hồi xưa cái tính vâng lời với cha mẹ rất là lớn. Nên khi đứa con mà thuần phục vâng lời cha mẹ thì cái bản ngã của đứa đó nhiều hay ít? Nhiều hay ít? Rất là ít. Cái đứa trẻ mà nó ngoan, lúc nào cũng nép mình trong cái lời dạy của cha mẹ, theo mệnh lệnh của cha mẹ, đứa trẻ đó bản ngã nó rất là ít. Nên khi mà lấy vợ, lấy chồng là toàn là những người bản ngã ít, thì sống với nhau làm sao? Dễ hòa hợp không? Rất là dễ hòa hợp, rất là dễ hòa thuận, ít có xung đột. Là ngay từ nhỏ cái tính vâng lời cha mẹ, cái hôn nhân mà cũng để cho cha mẹ sắp đặt luôn, bản ngã rất là nhỏ. Vì vậy cái hôn nhân nó bền. Còn sau này cứ tự tìm tự do, trong cái tự tìm của mình là đầy cái bản ngã, đầy sự nông nổi, nên cái bản ngã lớn mà sống với nhau thì xung đột, xung đột đi. Hôn nhân thì nó đòi hỏi hai yếu tố là tinh thần trách nhiệm và sự chung thủy. Còn tình yêu thì nó chỉ là cảm xúc nhớ thương, có khi với là thích thích rồi cũng thành cái cuộc tình nào đó. Nên ở đây là hôn nhân đòi hỏi đạo đức, còn tình yêu đòi hỏi sự lãng mạn. Nên ta thấy bao nhiêu cái thơ văn nhạc là ca ngợi tình yêu, chứ ít có ai mà ca ngợi cái vợ chồng, tình vợ chồng. Đúng không? Đúng không? Chúng ta có bao nhiêu bài nhạc ca ngợi tình vợ chồng? Không. Nhưng mà tình yêu trước hôn nhân thì đầy nhạc hết. Phải không? Đó. Tại sao vậy? Tại vì trong hôn nhân đòi hỏi đạo đức, trách nhiệm, bản lĩnh, cuộc sống, sự tận tụy. Còn tình yêu lúc đó chưa có trách nhiệm nên họ lãng mạn. Nên bước vào hôn nhân, người ta nhận cái gấp đôi trách nhiệm với gia đình bên kia. Ví dụ như cái người vợ thì phải chịu luôn trách nhiệm gia đình bên chồng, người chồng phải chịu luôn trách nhiệm gia đình bên vợ. Mà nếu gia đình kia tốt chút á thì ta đỡ khổ. Còn nếu cái gia đình bên kia mà xấu thì thêm một gánh nặng rất là mệt cho tâm trí của mình. Mà luôn luôn là như vậy. Nên vì vậy thầy nói giải pháp cuối cùng là trốn đi tu là hay nhất á. Chứ bước vào hôn nhân lại rất là vất vả như vậy. Tình yêu, hôn nhân nó có cái nghịch lý thế này, là càng chăm lo cho nó thì nó càng mau chết. Thầy nói câu này mọi người sẽ rất là ngạc nhiên. Nó tại sao là không vung vén, càng chăm lo cho tình yêu, hôn nhân thì nó sẽ càng sống dai hạnh phúc chứ. Tại sao mà càng chăm lo cho nó thì nó càng chết, càng mau chết? Ví dụ như tiền, ví dụ cái đồng tiền, ta thương nó quá, ta cứ cất kỹ trong cái tủ, thì tiền đó làm sao? Từ từ làm sao? Từ từ có thể mất giá trị. Vàng thì thầy nói chuyện khác, thầy đang nói tiền. Tiền từ từ nó mất giá trị do lạm phát. Có một câu chuyện vui thế này. Có anh chàng đó, ảnh hôn mê 25 năm rồi ảnh tỉnh dậy. Khi anh tỉnh dậy thì trí nhớ anh phục hồi lại xong, anh bốc điện thoại, anh gọi vào trong cái tài khoản ngân hàng của anh, anh hỏi liền. Nói bây giờ kiểm tra cái tài khoản ngân hàng tôi còn bao nhiêu. Bên kia nói tài khoản ngân hàng của anh còn 4 triệu đô la. Hồ ông nói còn giàu chán. Cúp điện thoại xuống, anh cảm ơn, cúp điện thoại. Ngay lúc đó có một cú điện thoại gọi tới liền. Báo nói thưa ông vừa gọi một cuộc điện thoại giá là 6 triệu đô la. Tức là qua 25 năm tiền nó mất giá hết. Tiền nằm yên trong ngân hàng nhưng nó mất giá, không còn giá trị nữa. Ông cứ tưởng là như ngày xưa là 4 triệu đô la là giàu, nhưng không ngờ là một cuộc điện thoại gọi bây giờ đã là 6 triệu đô la. Đó là chuyện vui thôi, nó không có thật, nó chưa xảy ra, nhưng mà nó cũng cảnh báo cho ta là như vậy. Cái để lâu nó mất giá dần dần về tiền bạc, cái tình yêu cũng vậy. Cứ hai người mà chỉ chăm lo cho nhau thì thời gian sau tự nhiên hết thương nhau liền. Đố ai biết tại sao? Vì nếu không tin thầy cứ thí nghiệm. Cứ thí nghiệm là mình có người nào thương á, cái người đó lo cho mình lo người đó, mình lo mình lo người đó, lo qua lo lại, lo qua lại. 3 tháng sau bỏ nhau liền. Vì sao vậy? Sở dĩ ta thương nhau vì ngày xưa mắc nợ nhau, mà bây giờ cứ lo trả đó. Cái là người này bới người kia miếng cơm, đút cho người kia nguyên chén cơm, người kia đút lại cho người này nguyên chén cơm. Lát người này quạt cho người kia ngủ, người thức dậy quạt cho người này ngủ. 3 tháng bỏ nhau liền vì trả nợ hết xong rồi. Trả hết nợ. Đó là nói trên nhân quả đó. Chứ không phải là nói là ồ càng chăm sóc nhau thì sẽ càng thương nhau nhiều. Không ngờ là trả hết nợ rồi bỗng nhiên chán nhau. Lạ lùng như vậy. Nhưng vậy cái gì mà làm cho tình yêu nó bền vững? Cái mà ta làm những việc cao thượng bên ngoài là không ngờ nó lại vun đắp cho tình yêu bên trong. Lạ như vậy. Nếu hai người đó cùng biết đi chùa, hai người đó cùng biết làm phước, làm từ thiện xã hội bên ngoài, hai người đó cũng là những cán bộ viên chức mà tận tụy cho lo cho đất nước, thì chính mà cái công đức bên ngoài đó nó lại vun đắp cho cái tình yêu bên trong. Đó là cái chìa khóa của hạnh phúc. Chứ không phải là người sống trong nhà mà lo cho nhau rồi hạnh phúc kéo dài, không. Cứ lo cho nhau rồi hạnh phúc mất liền. Mất liền, điều rất là lạ. Nên vì vậy ở chỗ này là chỗ mà ta mới lý giải gia đình là cái nền để ta bước ra lo cho xã hội. Chứ gia đình không phải là một cái tổ kén để ta đóng mình trong đó và quên hết cuộc đời. Cái người nào hiểu lầm gia đình là một cái tổ kén để ta quên hết cuộc đời thì không bao lâu tổ kén đó sẽ bị cháy, sẽ tan, không còn hạnh phúc nữa. Còn nếu người nào biết gia đình là tổ ấm, là cái nền, chứ không phải là tất cả, để ta dựa vào đó, ta yên tâm, ta bước ra, ta lo việc cho xã hội, cho đất nước, thì cái tổ ấm đó sẽ bền bỉ, sẽ hạnh phúc. Hai cái đó, ta nhớ điều này, khác nhau hẳn. Một yếu tố để làm cho hạnh phúc được lâu dài nữa, đó là sự kính trọng. Chúng ta nhớ thế này, sự kính trọng là nền tảng của tình yêu và hạnh phúc. Ta không thể yêu một người mà ta đang khinh bỉ họ. Có ai mà ta khinh người đó mà ta vẫn yêu người đó không? Có không? Không bao giờ có. Ta phải quý trọng người đó, ta phải có một chút kính phục người đó, ta mới yêu người đó. Mà kính càng nhiều thì yêu càng nhiều. Đó là công thức, đó là nguyên tắc của tâm lý. Đúng không ạ? Vì vậy thế này, là khi ta có hôn nhân rồi, ta phải làm sao để ta giữ cái sự kính trọng của người kia đối với mình. Là ta phải tiếp tục trau dồi khả năng, trau dồi nhân cách càng ngày càng lớn. Chứ không phải lấy được vợ rồi thôi mặc kệ, lấy được chồng rồi thôi mặc kệ, là một sai lầm lớn. Kể từ cái ngày mà mình lấy được vợ, lấy được chồng, vẫn phải tiếp tục học hỏi, phải học thêm cái gì đó cho giỏi hơn, phải tu dưỡng đạo đức cho mạnh hơn, cho sáng hơn, để có thể là 10 năm sau cái người vợ có thể nói với bạn của mình, nếu sau 10 năm lấy nhau ngày hôm nay anh đã trở thành cái bằng cấp này, anh giỏi như thế này, anh biết như thế này, đạo đức anh ngày hôm nay là thật là toàn mỹ. Tức là bước vào hôn nhân ta phải tiếp tục trau dồi khả năng, học thêm cái gì đó, ta phải tiếp tục tu dưỡng đạo đức phải càng lúc càng sáng hơn, để giữ cái sự kính trọng của người bạn đời đối với mình. Mà cái sự kính trọng đó càng ngày càng lớn thì cái tình yêu càng ngày càng càng to và hạnh phúc mới bền vững. Còn sai lầm nhất là lấy chồng lấy vợ rồi bỏ, không học, không trau dồi gì nữa, chỉ lo lăn chai trong cuộc sống, sống tèm lem tuốt lút, là hạnh phúc sẽ mất liền. Không còn kính trọng nữa là mất liền. Đứng nguyên cũng là mất, nói 10 năm lấy nhau rồi ổng cũng y nguyên vậy, ổng cũng chẳng học được cái gì, ổng cũng chẳng khá hơn, nhân cách ngày xưa mà giờ cũng chỉ nhiêu đó, là sự khinh thường xuất hiện. Nhớ vậy, đứng yên tức là đã lui sụp, là đã bị khinh dễ. Mỗi ngày phải mỗi tiếng, tiếng dần cho tới già luôn. Nghĩa là sự kính trọng của người kia đối với mình phải càng lúc càng lớn. Đó là nguyên tắc. Chứ thường ta không hiểu nguyên tắc này, có nhiều người lấy chồng lấy vợ rồi trở nên sống buông tuồng dễ dãi. Nên đây là một cái chìa khóa vàng để bảo đảm hôn nhân hạnh phúc, là lúc nào cũng phải tự trau dồi bản thân mình, tự rèn luyện, tự tu dưỡng để giữ sự kính trọng lẫn nhau.